Nên là các vị Bồ Tát không thấy mình có sanh, không thấy mình có tử. Tại sao vậy? Như tôi thường nói đó, mỗi lần tôi ví dụ là cái tay tôi nóng lại thì hiện giờ quý vị gọi là gì? Là nóng tay. Nóng tay này nó có thiệt hay là không có thiệt? Bây giờ quý vị nói cho tôi câu có thiệt hay là không có thiệt? Đâu? Nếu nó thiệt thì giờ kiếm mới có. Còn nếu nó không thì cứ nóng vậy thì đây cái gì đây? Phải không? Thì như vậy nóng tay nói thiệt cũng không được, mà nói không cũng không được. Nói không thì nóng lại thì rõ ràng cái này là nóng tay, chối đâu được. Nhưng mà nói thiệt thì buông ra cái kiếm không có. Thì như vậy chỉ có nói cách nào là đúng đắn nhất. Nóng tai nó không, nó có mà không thiệt, phải không? Nó là giả dối không thiệt, nó chỉ là theo duyên. Duyên năm ngón co lại thì có nóng tai, năm ngón duỗi ra thì không có nóng tai, phải không? Thì như vậy cái nóng tai đó chỉ là một cái tên khi cái duyên co lại, chứ không có gì thiệt hết, phải không? Duyên co lại của năm ngón thì gọi là có nóng tai, còn cái duyên tan ra tức là xè ra thì nóng tai mất. Thì như vậy cái nóng tai chỉ là cái chuyện tùy duyên, có hay không là tùy duyên, duyên hợp thì gọi là có, duyên tan gọi là không, chứ nó không có thiệt gì hết. Thì thân này cũng là tùy duyên, duyên hợp là có, duyên không là hết, chứ có gì dễ xấu, phải không? Hiện giờ mình duyên hợp thì gọi là mình tạm có, rồi mai mốt duyên tan ra thì mình cũng không có. Thì như vậy có không có là cái duyên, chứ không nói gì mình sẽ sống. Nếu cái thân này là duyên hợp, duyên tan thì cái khi duyên hợp thì gọi là mình sống, duyên tan thì gọi là mình chết. Người ta chỉ thấy cái tướng duyên hợp đó cho là thiệt, cho nên mới thấy có mình sống và có mình chết. Nếu tướng duyên hợp thì biết nó là giả thì mình không có sống mà cũng không có chết, phải không? Cái sống chết đó là cái tướng duyên hợp thôi, duyên hợp và duyên tan. Còn chính mình không có sống chết, mình đời đời bất diệt mà. Nhưng mà mình cái đó không biết ai nói mình là cái gì, cái gì là mình đó, thì cái chỗ đó để đoạn sau rồi nó tới. Như vậy để quý vị thấy rõ cái ý chỉ của Phật pháp là dạy chúng ta giải thoát sanh tử. Nhưng mà giải thoát sanh tử là phải giải thoát ngay cái gốc của nó, tức là cái nguyên nhân, chứ không phải cái quả. Thân này là tứ đại hộp, mà đã hộp thì phải tan, giữ gì cũng không được. Cho nên ngày xưa nếu mà chúng ta đọc sách truyện xưa đó, ở bên Trung Quốc đó, thì quý vị thấy những ông tiên nào là luyện đơn, nào đủ thứ hết, phải không? Nên là thuốc trường sanh bất tử rồi, nấu luyện đơn uống để bất tử. Nhưng bây giờ kiếm có ông nào còn không? Bất tử chứ là không chết. Không chết bây giờ kiếm thử ông coi còn không? Thì như vậy nếu là bất tử tức là còn, mà bây giờ kiếm không còn tức là đã tử. Nhưng mà nó có khác hơn. Ví dụ người phàm không biết tu luyện á, thì có thể sống tối đa là 100 tuổi. Còn các vị biết tu luyện á, có thể sống được 200, 300, 500 năm chẳng hạn. Thì như vậy đó, nó dài hơn, nó kéo dài hơn thôi, chứ đâu phải là sống tử. Nó là cái thân này có hộp là có tan, nhưng mà sự kéo dài đó, đó là cái thuật khéo luyện tập. Thì giờ mình nói người thế gian hiện giờ như chúng ta chẳng hạn, chúng ta không có luyện đơn, không có nấu thuốc trường sanh. Nhưng bây giờ nếu chúng ta sống mà biết điều hòa, trình mực, biết độ, thì người đó có thể sống dài hơn với người sống trác tán hoặc là sống bừa bãi, phải không? Thì người khéo giữ thì nó khéo dài hơn chút, người không khéo giữ thì ngắn hơn chút. Cái đó cũng là cái chết, nhưng mà chỉ dài ngắn được 5-10 năm. Còn ở kia dài ngắn là được 100-200 năm rồi cũng chết. Chỉ có một cái là cái nguyên nhân để tạo thành sanh nó không còn nữa, thì tự nhiên làm gì có tử. Cái đó mới là vĩnh cửu không tử. không sanh thì không có tử. Đó là cái chỗ cứu kính. Cho nên niết bàn nghĩa là vô sanh. Vô sanh là niết bàn, tức là không còn sanh thì lấy gì tử? Cái nguyên nhân sanh nó không còn nữa. Nhưng mà nói nguyên nhân sanh không còn, đại đa số người sẽ hồi hộp. Như vậy rồi nếu mình tu đó chết rồi cái hết trơn, giống sanh hết trơn, biết là như vậy giống không, thành to thành bụi cho hết đó. Phải không? Người nghĩ như vậy thì trở thành là đoạn diệt Phật pháp, thành đoạn diệt. Nhưng không, mình nghĩa là vô sanh mà không phải là không còn. Đây thì tới cái phần sau chúng tôi sẽ chỉ rõ cái đó. Vì vậy đây là nói cái tinh thần giáo lý tiểu thừa, tức là quý vị nhớ tới pháp tứ đế, gọi là cái pháp căn bản của tiểu thừa, là khổ tập diệt đạo, là tứ đế, tứ dị đế. Bốn cái pháp đó là cái căn bản. Nhưng mà tứ đế đó thì quý vị nhớ, khổ tập diệt đạo. Khổ là cái quả, tức là có thân, có cảm, là có khổ. Chữ khổ nghĩa là vô thường. Nha. Có thân, có cảm, tức là có tướng, thì luôn luôn là bị vô thường, cho nên gọi là khổ. Tập, cái khổ này không phải ngẫu nhiên có, mà có nguyên nhân. Tập tức là nguyên nhân, nguyên nhân để tạo thành cái quả này. Nha. Gọi là tập đế. Nguyên nhân là gì? Tức là những cái vọng thức cuồng loạn khi nãy nói đó. Rồi diệt đế, đạo đế, diệt đế là cái quả tịch diệt an lạc. Đạo đế là phương pháp, là cái nguyên nhân làm cho nó tiêu diệt hết những cái nguyên nhân mà sau chuyến sinh tử. Thì như vậy bốn cái phần đó, đạo và diệt là gọi là hai cái phần đối đãi nhân quả giải thoát. Còn khổ và tập là cái nhân quả tầm luân. Nghĩa là trong tứ đế nó chia ra hai phần, phần giải thoát và phần tầm luân. Tầm luân là do, tập đế là nhân, mà khổ đế là quả. Giải thoát là đạo đế là nhân, mà diệt đế là quả. Dùng chữ diệt mình khó hiểu, diệt là tiêu diệt. Nói tiêu diệt thì ta tưởng như vậy thì tới chừng chính được cái đó là hết trơn. Nhưng mà không ngờ diệt đây là diệt sạch cái nguyên nhân, cái tập nhân làm cho sinh tử, gọi là diệt đế. Cái nghĩa đó là giải nghĩa đứng về mặt tiêu cực mà nói, cho nên gọi là diệt đế. Thì như vậy diệt đế tức là tiêu diệt hết những nguyên nhân mà gây nên cái sự sinh tử luân hồi. Vì vậy mà ở trong đây mới nói rõ rằng, nó là thường thường người ta tu do cái tâm thức biến động. Rồi mà biến động đó là bởi cái gì? Bởi do luyến ái bản thân và ngoại cảnh. Luyến ái bản thân, luyến ái ngoại cảnh mà tâm thức nó dễ dao động. Quý vị thấy cái ái thân thường thường dân từ chuyên môn gọi là ái nhã. Cái ái nhã nó nặng nề vô kể. Bình thường ai cũng có thể nói là tôi hy sinh cho người này, tôi hy sinh cho người kia, tôi hy sinh cho người nọ. Nhưng mà đến khi cuối cùng mới thấy cái ái nhã này nó nặng cho tới không có gì mà nói kể hết được cái ái nhã. Hỏi bây giờ tất cả những cái người, những sự vật xung quanh mà chúng ta thương, chúng ta mến, nó là gì? Cái gì mà có thương có mến? Và những cái sự vật, những người xung quanh chúng ta thù ghét đó, là tại cái gì mà chúng ta có thù ghét? Tại sao chúng ta thương mến và tại sao chúng ta thù ghét? Nếu cái người đó giúp cho chúng ta, cho cái bản ngã này nên dân nên phận ống no dân dân, thì cái người đó là người chúng ta mến thương, phải không? Tất cả những cái gì mà làm cho cái bản ngã chúng ta được lên, được sung túc, được yên ổn á, thì những người đó là người chúng ta thương. Ngược lại những cái gì phá hoại sự an ổn, sự sung túc, sự sung sướng của bản thân ngài thì chúng ta thù địch
tội gì quá.
Thì như vậy sự thù địch và mến thương gốc cái bản ngã này mà ra hết. Có người nào mà tính hại quý vị mà quý vị thương không? Có không? Nó tôi muốn giết cái ông đó quá, mà cái nghe nói vậy nó nha, thiệt là cái anh bạn đáng thương, anh bạn đó là người thân nhất của tôi đó, có ai nói vậy không? À, nghe nói là người đó sắp giết mình cái à, bữa nào như vậy thì đừng cầu cho nó chết sớm đi chứ để nó sống là nó hại tôi. Đó là nói trong phần tiêu cực. Còn nếu nói tích cực thì có nhiều khi nghĩ là mình phải giết nó trước, phải không, để không thì nó giết mình. Thì như vậy mình thấy rõ ràng rằng tất cả cái quan niệm yêu ghét thù địch hay là thân mến đều gốc từ cái yêu bản ngã mà ra thôi. Thì như vậy tất cả cái gì mà chúng ta hiện giờ nói lên đều là nhắm vì bản ngã chúng ta nói. Đó là cái con người thực nó như vậy đó. Cho nên nếu mà chưa phá được cái bản ngã này á, mà nói rằng tôi hy sinh cho người này người kia là chưa chắc là thiệt. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình hy sinh cho họ mà lo cho họ mà họ không biết ơn mình, không có nghĩ phải quấy gì lại mình á, thì mình nổi giận nha, phải không? Cho nên đừng nói ai xa lạ, mẹ, cha nuôi con, con là đứa của mẹ cha tạo nên chứ mà, phải không? Lý đáng bổn phận người cha người mẹ nuôi nó thôi mà không đòi hỏi cái gì hết, vì cái đó là mình tạo nó ra. Nhưng mà nếu đứa con lớn mà nó không biết ơn biết nghĩa là cha mẹ có buồn không? Bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu đứa con mà thấy nó bội bạc, nó không biết ơn biết nghĩa gì với mình á, thì cũng cảm thấy buồn, cũng tức nữa. Đó là cha mẹ với con nó mà còn như vậy, huống nữa là kẻ khác, phải không? Những người khác mà gọi là mình hy sinh cho họ mà họ không nghĩ gì tới mình hết là làm sao mình không tiếc. Nhiều khi chính những người mà mình gọi là hy sinh cho họ đó, mà nếu mà thấy họ không có biết ơn biết nghĩa, không có bù đắp cái gì hơi xứng đáng cho mình, là mình cái hy sinh trước nó trở thành cái thù địch để sao, chứ nó không còn hy sinh nữa. Do đó cho nên chúng ta mới thấy cái lẽ thực của con người nó như vậy. Mà giờ muốn biết cái lẽ thực đó nó sẽ không còn nữa thì không gì hơn là phá cái ái ngã. Phá cái ái ngã này nó hết thì chừng đó chúng ta mới có thể hoàn toàn hy sinh cho tất cả mà không có đòi hỏi điều kiện. Còn nếu cái ái ngã này chưa hết thì bây giờ tôi giúp anh thì anh cũng phải trà nước gì với tôi chứ, phải không? Chứ đâu có lý giúp rồi cho nên đi à, không nói gì hết. Thì sự kiện nó vậy chứ, mà thế gian là như vậy à. Còn nếu mà bữa nay không trà nước thì ít ra mai mốt cũng phải làm cái gì lại chứ, phải không? Chứ ít có cái gì mà nói là giúp rồi thôi, không có ngó ngàng tới đó. Thì như vậy cái giúp đó là cũng vì bản ngã mà giúp, nhưng mà nghĩ tới trà nước tức là nghĩ tới bản ngã rồi, phải không? Tất cả cái khác cũng đều như vậy hết. Thì như vậy để thấy rõ, nếu mà muốn cho cái ái ngã hết, Đức Phật dạy phương pháp là vô ngã đó. Cho nên đạo Phật thường thường nói đạo Phật là đạo vô ngã. Vô ngã là sao? Tức là không có cái ta thật. Mà không có cái ta thì cái gì đây? Nói không có cái ta thật thì quý vị, nghĩa là nếu nó không có cái ta không á, thì quý vị thắc mắc như vậy cái gì mà mình đương sống đây? Nhưng bây giờ phải nói thêm cái tiếng là không có cái ta thật, chứ còn cái ta giả có. Như hồi nãy tôi nói không có cái nắm tay thật, nhưng cái nắm tay giả có, phải không? Đủ duyên hợp lại thì nó có, nhưng mà duyên tan ra thì nó hết. Thì cái ngã mà tạm bợ giả dối này nó có, còn cái ngã thực nó không có. Mà biết nó là tạm bợ giả dối thì nó đâu còn quan trọng. Cho nên nếu khi chúng ta hằng quán chiếu, đây là tôi chỉ nói tổng quát, bởi vì cái quyển sách này là quyển sách tôi có nói ở đoạn sau á, tôi nói rằng tôi lấy thúng mà úp voi, bởi vì cái đây là những cái nó gồm cả tứ đế thập nhị nhân duyên nằm trùm ở trong một đoạn văn ngắn quá ngắn. Mà nếu giảng hết cái đó thì tứ đế thì cũng giảng thành buổi rồi, thập nhị nhân duyên giảng thành buổi rồi, còn bao nhiêu pháp khác. Vì vậy mà đây tôi chỉ nói gọn cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa căn bản thôi. Cái vô ngã của nhà Phật là chỉ rằng thân này là do tứ đại giả hợp. Như tôi thường ví dụ đó, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Những chất cứng thuộc về đất, chất ướt thuộc về nước, động thuộc về gió, ấm thuộc về lửa. Thân này thì tóm lại bốn thứ đó là cái căn bản tạo thành thân. Thì bốn cái đó hợp lại thì gọi là thân sống. Bốn cái đó ly tán thì gọi là thân chết. Không đợi bốn cái ly tán mà một cái ly tán trước thì thân cũng hoại, phải không? Ví dụ như cái gió thổi thì ra, nó không thèm đem vô nữa thì thân này sống hoại. Rồi cái nước mà chỉ cho ra không mà đem vô không được thì sao? Nó cũng hoại. Thì như vậy đất nước gió lửa mà một cái nào phân tán thì những cái kia từ từ cũng phân tán theo. Vì vậy cho nên nó không có thiệt. Đó là nói về phần tứ đại, tức là nói chung là gọi là sắc ấm. Trong nhà Phật nó ngũ quẩn hay ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, tức là cái đó trùm cả phần thể xác lẫn tinh thần. Nó là năm cái nó hợp lại thì gọi là sống, năm cái nó ly tán gọi là tử là chết, chứ nó không có cái thiệt. Nhưng mà ai nấy cũng nhìn nhận nó là thân mình thiệt, nó là tâm mình thiệt. Bởi vậy cho nên rồi ái, nếu bây giờ biết rõ năm ấm á, duyên hợp là giả có mà không thiệt, cho nên không có gì quý trọng. Mà cái không thiệt á, thì quý vị thấy ở thế gian này, quý vị sống một món đồ mà khi biết đây là đồ giả thì quý vị có yêu thích nó nhiều không? Còn nếu mình sống món đồ mà ta nói chà cái này là đồ thiệt đó ngàn đồ quý lắm á, thì cái đó mình quý đó, phải không? Khi biết nó thiệt là cái quý nó theo đó. Còn nếu biết nó là giả thì cái khinh thường nó theo đó, nó qua thường. Cho nên đồ giả là đồ nó theo thường, còn đồ thiệt là đồ nó quý. Và nếu mình biết thân này là thiệt thì cái quý, cái ái ngã nó tăng trưởng. Nếu biết thân này là giả dối thì cái ái ngã sẽ nó giảm. Mà giờ xét kỹ thì thân này giả hay là thiệt? Nếu là thiệt thì phải lâu dài, phải còn mãi mãi, phải không? Còn nếu mà bữa nay còn mà ngày mai không bảo đảm còn thì làm sao nói thiệt được? Nghĩa là giờ này còn, giờ khác cũng không bảo đảm nữa, thì như vậy làm sao nói thiệt được? Mà không thiệt thì làm sao mà mình lại quyết? Hiểu như vậy thì tất nhiên biết cái thân này nó là giả thì tự nhiên cái lòng ái ngã nó giảm xuống. Còn cái vô ngã mà tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là muốn cho cái thân này mình bớt cái thương nó thì mình phải biết cái lý vô ngã. Vô ngã là tôi giải thích cho quý vị thế, nghĩa là ngay nơi thân thể xác và phần tinh thần á, người ta chấp thân này là thiệt hoặc là chấp tâm mình là thiệt, thân thiệt hoặc là tâm thiệt. Có khi chấp luôn cả thân thiệt mà tâm thiệt, nữa hai cái chấp thiệt hết. Thân là tứ đại như hồi nãy tôi nói, chia ra thì hỏi thân này làm sao thiệt được? Đất nước gió lửa hợp lại, thiếu một cái là nó đã mất rồi thì làm sao nó thiệt? Là tâm này, tức là cái phần tinh thần á, quý vị thấy thiệt không? Hồi đó đến giờ quý vị ai cũng nghĩ rằng hồi thuở bé lớn lên mình có cái tâm biết nghĩ tính toán học tập, và cái tâm nó kéo dài 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 cho tới già, phải không? Cứ tưởng như vậy. Nhưng bây giờ hỏi tâm đó là cái gì đây? Quý vị xét kỹ cái tâm đó là cái gì. Như trong nhà Phật kia, thọ tưởng hành thức. Thọ tức là những sự cảm giác, à, cảm giác thì cảm giác là biết lạnh, biết nóng, biết ngon, biết dở, biết mát, biết ấm, thì cái đó gọi là cảm giác. Mà cảm giác tức là có biết rồi, phải không? Thì cái cảm giác đó phải là tâm mình chưa? Đó, cảm giác là thọ. Và tưởng tức là ngồi mình tưởng tượng những chuyện mà đã qua, cái gì qua mình tưởng, mình nhớ lại, nó hiện lại cho mình. Và mình tưởng tượng cái gì sắp tới, tưởng ra những cái ảnh mà mình thấp phóng ra đó, nó hiện tướng cho mình. Thì cái đó phải tâm mình chưa? Rồi hành tức là cái suy nghĩ, ngồi suy nghĩ việc hay, việc dở, việc phải, việc quấy, việc tính toán của mình đó, thì cái đó phải tâm mình chưa? Tức là cái phân biệt trắng đen, tốt xấu, dở hay, cái đó phải tâm mình chưa? Thì như vậy đây tôi chỉ mới nói đơn giản bốn cái đó, cảm thọ, rồi tưởng tượng, rồi suy nghĩ, rồi phân biệt. Bốn cái đó thì ai cũng nói cái đó đều là tâm hết, phải không? Như vậy bốn cái đó, cái nào là tâm mình? Nếu tưởng tượng là tâm mình thì khi suy nghĩ, tính toán và khi mà mình phân biệt, khi mình cảm thọ, đó là cái gì? Còn chẳng lẽ cái nào cũng mình hết thì mình cái nào cũng mình hết thì nó vô lý quá. Nếu tâm mình thì một cái thôi chứ, phải không? Một cái từ thủy với chung, còn cái này đổi cái kia, đổi cái nọ, đổi lăng xăng hết, thì cái nào là cái mình? Như vậy về thân tức là đất nước gió lửa hợp, thì hỏi cái nào là mình? Cái chất cứng là mình hay là chất ướt là mình? Thì không cái nào là mình được hết, là cả bốn cái nó hợp lại với thành. Nó phân tích ra thì bốn cái hợp lại, nếu nói một cái thì không được. Rồi tâm cũng vậy, chia ra cũng bốn thứ, nó là thọ, tưởng, hành, thức. Rồi hỏi bốn cái đó cái nào là mình? Rồi chẳng lẽ mình cái nào cũng bốn hết, bốn cái đều là mình hết thì vô lý. Thì như vậy biết bốn thân này là do tứ đại, rồi còn tâm thì do thọ, tưởng, hành, thức. Thì như vậy do bốn cái đó hợp lại thành tâm, bốn cái đó hợp lại thành thân. Thì đã là hợp lại thành thân, thành tâm thì nó không thiệt. Không thiệt thì nói mình là cái gì? Nếu chỉ một cái nói mình thì chạy. Cũng như quý vị thấy, nói cái này là cái nhà, rồi tôi hỏi quý vị cái nào là cái nhà, quý vị chỉ cho tôi coi. Nếu chỉ cái cửa này phải nhà hay không, thì đây là cái cửa, phải không? Chỉ cái tường phải nhà không, đây là cái tường. Mà chỉ cái nào thì chỉ từng cái, nó không có cái nhà. Nhưng mà cái nhà chỉ là giả tướng, cái giả danh đặt khi mà tất cả tướng nó hợp lại, hợp lại tạm đặt cái giả danh gọi là cái nhà. Mà cái nhà đó là một giả danh chứ đâu có thiệt. Thì bây giờ ví dụ như mỗi người, có người nói tôi là tên A, tôi tên Nguyễn Văn A, rồi người ta nắm lỗ tai, cái này phải tên Nguyễn Văn A không? Nó phải không? Nếu cái lỗ tai là A thì cái lỗ mũi là gì? Phải không? Thì như vậy từng cái thì nó nóng cái này thì nói đây là lỗ tai, nóng cái này nói lỗ mũi, nóng mỗi cái thì có mỗi bộ phận, hỏi A là cái gì? Không biết. Rồi, nhưng mà đủ những cái đó tạm gọi là Nguyễn Văn A. Nguyễn Văn A chỉ là cái giả danh thôi, phải không? Giả danh do các bộ phận đó nó gom lại, nó hợp đủ thì tạm gọi đó là cái tên A, chứ còn sự thật cái A nó không có thật. Như vậy mà người ta chấp cái giả danh là thiệt, còn cái thật là họ bỏ quên. Bởi mình xét kỹ vậy thì hỏi chứ, nếu không thật thì cái gì là mình mà gọi là ngã? Thân thì do tứ đại hợp lại, tứ đại không phải là mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị, đất có phải là mình không? Nếu ở trong người mình thành đất thì nó là mình, thì khi mà nó loại những cái phần ở trong ra, rồi mình kỳ mình thấy nó có ra một vài nước bệnh đất, thì cái đó là mình sao? Phải không? Rồi nước phải là mình không?